Một phó thủ tướng và một bộ trưởng Việt Nam nói với Quốc hội của đất nước hôm 8 tháng 6 rằng các biện pháp để bình ổn giá xăng dầu đang được cân nhắc trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đã lên đến mức kỷ lục và người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát cao. Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết việc điều chỉnh thuế suất các loại để giảm giá xăng dầu thuộc về thẩm quyền quyết định của Quốc hội, còn bộ của ông có vai trò đánh giá tham mưu theo tường thuật của báo chí trong nước. Loại xăng có mức giá cao nhất hiện nay ở Việt Nam là hơn 31.500 đồng một lít. Trong giá này bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Tùy theo thời điểm, tổng tiền thuế phí chiếm từ 50% đến 64% giá bán xăng dầu, báo chí Việt Nam đưa tin. Bộ trưởng Phước chỉ ra rằng với thẩm quyền của mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã duyệt việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường từ mùng 1 tháng 4 đến hết năm nay. Hiện tại vẫn còn có thể giảm thuế này thêm 2.000 đồng một lít, ông Phước nói. Song ông lưu ý rằng theo luật, Thường vụ Quốc hội chỉ có quyền quyết định giảm thêm 1.000 đồng với loại thuế này. Còn về thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 10%, thuế nhập khẩu xăng dầu 8% và thuế giá trị gia tăng VAT 10%, việc sửa đổi điều chỉnh là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bộ Tài chính sẽ đánh giá tác động để tham mưu chính phủ trình Thường vụ Quốc hội và Quốc hội giảm thêm thuế xăng dầu, ông Phước phát biểu. Như VOA đã đưa tin, cũng như nhiều người đã bày tỏ qua mạng xã hội, giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình vì gánh nặng thuế phí đẩy giá xăng dầu lên nhiều, ảnh hưởng đến đời sống người dân và chi phí của doanh nghiệp. Không ít người cho rằng họ ngày càng nghèo đi. Tuy giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, song người dân cũng so sánh rằng giá của Việt Nam vẫn cao hơn Malaysia, Indonesia, Mỹ, Nhật, trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước kể trên. Cũng nói về vấn đề xăng dầu, ngay trong phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phước, một phó thủ tướng của Việt Nam, ông Lê Minh Khái, cho hay là Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo hai Bộ Tài chính và Công thương khẩn trương đề xuất các giải pháp để bình ổn giá xăng dầu. Giải pháp sẽ nhấn mạnh vào việc rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh thuế suất, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với xăng dầu, với mục tiêu là kiểm soát giá của mặt hàng này, vị phó thủ tướng nói được báo chí trong nước dẫn lại. Tuy nhiên, cả Bộ trưởng Phước lẫn Phó Thủ tướng Khái đều không đưa ra khung thời gian cụ thể cho giải pháp tiềm tàng nêu trên. Nói rộng hơn về nạn lạm phát ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Khái khẳng định là lạm phát trong 5 tháng đầu năm cơ bản được kiểm soát và thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Vị Phó Thủ tướng đưa ra thông tin là bình quân 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI nhiều nước trong khu vực và trên thế giới tăng cao như Indonesia là 2,8%, Thái Lan 5,19%, Philippines 4,06%, Hoa Kỳ 8,3%, Pháp 5,4%, Đức 7,8%, Tây Ban Nha 8,09%. Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam vừa thu thập toàn bộ hồ sơ tài liệu về vụ việc có các máy đo nồng độ cồn bị cho là lệch chuẩn, được cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng. Nhưng phía cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận, báo Tiền Phong đưa tin hôm 8 tháng 6, được Zing News và 24h.com dẫn lại. Cũng trước đó, chính báo Tiền Phong đăng bài hôm 30 tháng 5, đánh động rằng có tình trạng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sử dụng hàng trăm máy đo nồng độ cồn qua hơi thở bị lệch chuẩn. Hai bài báo điều tra của Tiền Phong dẫn nguồn tin riêng chỉ ra rằng sai phạm bắt đầu từ một cơ quan khác bên ngoài ngành công an, đó là Viện Đo Lường thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tin cho hay Viện Đo lường đã kiểm tra và phát hiện ông Ngô Huy Thành, trưởng phòng đo lường hóa lý mẫu chuẩn của Viện, cùng một số cán bộ khác đã có dấu hiệu cố ý làm trái quy định trong quy trình kiểm định phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở, có dấu hiệu tham ô gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 2,4 tỷ đồng. Ông Thành bị cho là người có trách nhiệm chính trong vụ việc bắt đầu xảy ra hồi năm 2016. Ông và những người có liên quan bị cáo buộc là đã dùng thủ đoạn gian dối, cụ thể là mua sử dụng cồn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, không được chứng nhận chuẩn đo lường, không thực hiện đúng quy định khi thực hiện việc kiểm định các máy đo nồng độ cồn cho ngành công an. Bên cạnh đó, ông Thành và những người liên quan còn bị cáo buộc về lừa dối khách hàng để cấp các chứng nhận kết quả kiểm định đo thử nghiệm không đúng, qua đó chiếm đoạt tiền của khách hàng khoảng 6,2 tỷ đồng. Với kết quả kiểm tra nêu trên, trưởng phòng Ngô Huy Thành đang đối mặt với các biện pháp kỷ luật nội bộ tại Viện Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ngoài ra, ông Thành cũng có nguy cơ bị xử lý hình sự vì theo Bộ luật Hình sự, người phạm tội tham ô có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi tài sản chiếm đoạt có giá trị 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Đối với tội chiếm đoạt tài sản, luật quy định người phạm tội có thể chịu án tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Hiện chưa rõ liệu có cán bộ cảnh sát giao thông nào hoặc quan chức nào trong ngành công an cũng dính líu đến vụ việc này hay không.
Đại sứ Hoa Kỳ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Đại sứ quân Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 7 tháng 6 cho biết rằng Đại sứ Mark Knapper mới gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Cơ quan ngoại giao này cho biết trong cuộc gặp hôm 3 tháng 6, ông Knapper vui mừng nhấn mạnh đà hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước sau hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN gần đây do Tổng thống Biden chủ trì và tái khẳng định quan hệ hợp tác an ninh song phương đang ngày càng phát triển. Tin cho hay cùng tham dự buổi chào xã giao với Đại sứ Knapper còn có đại diện của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, các viên chức chính trị và cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DPAA. Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời ông Giang nói trong cuộc gặp với Đại sứ Knapper rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ông Giang được trích lời đề nghị ông Knapper tiếp tục quan tâm triển khai các lĩnh vực hợp tác quốc phòng theo văn bản thỏa thuận đã được ký kết, thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác quân y trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, cũng như ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Trong một diễn biến khác, cũng theo cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến hôm 7 tháng 6 đã tiếp bà Anne-Marie Jastischok, Giám đốc USAID, và Đại tá Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin cho hay ông Chiến ghi nhận những đóng góp của bà Jastischok và ông Stevenson trong việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai bộ quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sắp thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sắp thăm Việt Nam trong chuyến công du tới 4 nước châu Á. Thông cáo của Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3 tháng 6 cho biết rằng bà Sherman tới Hàn Quốc, Philippines, Lào và Việt Nam trong chuyến đi từ ngày 5 tới 14 tháng 6. Chuyến đi của Thứ trưởng Sherman tới khu vực phản ánh cam kết tiếp tục của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tiếp sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN vào tháng trước, chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản, hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nhóm bộ tứ ở Tokyo và sự ra mắt của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thông báo về chuyến đi có đoạn. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sherman sẽ gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và phát biểu tại Đại học Fulbright Việt Nam. Tại Hà Nội, bà sẽ gặp các quan chức Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc để nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam thịnh vượng và độc lập. Bà cũng sẽ thông báo hỗ trợ thêm cho việc khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ, thể hiện cam kết tiếp tục của chúng tôi trong việc giải quyết các di sản chiến tranh, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Ngoài ra, Thứ trưởng sẽ thảo luận về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng với các đại diện trong lĩnh vực tư nhân và cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khởi động dự án của USAID nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam. Thông báo về chuyến thăm, Việt Nam không nhắc tới nhân quyền, nhưng trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc hôm 12 tháng 5 ở Washington DC, nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Sherman đã nêu nhân quyền và tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng cho biết rằng bà Sherman và ông Ngọc cũng đã thảo luận về nỗ lực chung nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.